Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Hai anh em, một câu chuyện thật là cảm động, do Trọng Nghĩa và Hoài Hương diễn đọc. Năm cô 6 tuổi, cô mất cả bố lẫn mẹ. Họ bị tai nạn ô tô trong lần về quê thắp hương cho ông bà nội. 6 tuổi, cô chưa thể hiểu hết mọi chuyện đang xảy ra trong gia đình. Cô chỉ biết khóc suốt ngày vì bố mẹ không quay về. Cô có một người anh trai tên là Nam. Cậu bé 14 tuổi, dáng người to cao giống bố. Lúc bố mẹ mất, cậu không khóc, không gào thét mà chỉ ôm chặt cô em gái vào lòng cho đến khi ngủ thiếp đi. Suốt ngày hôm sau, cô đều theo sau anh trai đòi bố, đòi mẹ. Cô không chịu ăn cơm nửa sống nửa chín của anh trai nấu, không thích mặc bộ đồ nhăn nhúm anh trai giặt. Đêm hôm đó trời đã rất muộn nhưng cô không chịu ngủ mà ngồi dậy kéo anh trai và hét to: Em muốn gặp mẹ. Bỗng nhiên Nam kéo cô từ trong chăn ra, hai tay nắm lấy đôi vai bé nhỏ của cô và nói:
Mẹ mất rồi, đừng có tìm mẹ nữa, bố mẹ đều không còn, họ sẽ không quay về nữa đâu.
Giọng nói của Nam vang lên rất to khiến cho cô phải im lặng vì sợ hãi. Sau đó cô dần dần hiểu được bố mẹ cô mãi mãi không quay về. Cô hiểu được trên thế giới này chỉ còn có anh trai là người thân duy nhất của mình. Nam úp mặt xuống giường và khóc thật to. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trai khóc kể từ ngày bố mẹ mất. Cô nhẹ nhàng cúi xuống rồi nằm trên lưng anh trai. Cô dùng đôi tay bé nhỏ của mình ôm lấy anh, cảm giác ấm áp như ôm bố mẹ vậy. Cô bắt đầu dựa dẫm vào anh trai giống như trước kia từng dựa vào bố mẹ. Đi học cô đòi anh chở đi, tan học anh trai phải đến đón cô về. Trường của cô cách nhà khá xa, mỗi buổi sáng Nam đều chở cô đến trường. Đến nơi người Nam ướt đẫm mồ hôi. Ngồi trên xe, cô nắm chặt lấy vạt áo của anh không rời. Cô không khóc đòi bố mẹ như trước nữa. Trước giờ cô chưa từng nói với anh kể từ khi hiểu ra rằng bố mẹ mãi mãi không quay về nữa. Trong lòng cô luôn bao trùm một nỗi sợ hãi. Cô sợ rằng một ngày nào đó anh trai cũng sẽ rời xa cô. Cảm giác sợ hãi đó khiến cho một đứa bé 6 tuổi trở nên ngoan ngoãn, nghe lời đến lạ. Thế rồi có mơ cô cũng không tưởng tượng được rằng cuối cùng anh trai vẫn bỏ rơi cô. Hôm đó là ngày cuối tuần, mới sáng sớm, Nam đã phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ chăm chút, buộc cho cô hai cái bím tóc, mặc cho cô bộ váy màu trắng mà cô không biết anh mua cho cô từ khi nào. Sau đó cô được anh trai dẫn đi công viên chơi rất nhiều trò, ăn rất nhiều món, cho đến khi mệt, cô ngủ say trên lưng anh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên giường của một cái nhà khác, còn anh trai thì không thấy đâu nữa. Cô hốt hoảng chạy đi tìm anh. Sau đó một người hàng xóm mà cô gọi là thím nói với cô rằng anh trai cô đi làm thuê rồi. Từ nay về sau, cô sẽ sống cùng với gia đình họ. Mặc dù cô biết chú thím là bạn thân thiết của bố mẹ mình, nhưng cảm giác bị anh trai bỏ rơi lúc này còn tuyệt vọng, đau đớn hơn khi bố mẹ rời đi. là anh trai đã bỏ rơi cô đã bị anh trai bán lấy tiền, anh trai đã lừa cô để sống sung sướng hơn. Sau khi biết anh trai cũng bỏ đi không về như bố mẹ, cô nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới. Có nhiều sự thay đổi, sự thích nghi nhanh chóng đó mãi đến khi lớn lên, cô nhận ra rằng đó chính là một kiểu để quên đi đau thương. Cô chủ động học làm việc nhà, tự giặt quần áo. Cô biết đây là không phải là nhà của mình, họ không phải là người thân của mình, nên cô dần dần không còn dựa dẫm vào ai nữa. Kể từ khi anh trai bỏ đi, cô hoàn toàn mất đi quyền được nũng nịu, được yêu chiều. Cô cũng có một người anh trai nữa, người đó hơn cô có 1 tuổi và rất nghịch ngợm và đôi lúc còn bắt nạt cô. Cũng may là bố mẹ nuôi rất thương cô, mỗi năm họ đều mua quần áo mới cho cô, có đồ ăn ngon cũng luôn để phần. Tình cảm cô đối với bố mẹ nuôi có thương yêu, nhưng sự cảm kích ơn huệ lại là phần nhiều. Năm cô 11 tuổi, lúc đó cô đang học lớp 4. Một buổi tối nọ, cô đang giúp mẹ vá lại chiếc áo, bỗng mẹ nuôi nói: mấy năm nay con không có nhớ Nam sao? Lúc đó nó còn bé, sao có thể chăm lo cho con được? Cô im lặng không nói. Đúng vậy, cô nhớ, không có nhớ anh trai. Mới nghĩ đến cô đã thấy hận, vì thế cô không muốn nghĩ. Cô mới nói với mẹ: mẹ, đừng có nhắc đến anh con nữa. Mẹ nuôi thở dài, hình như trong lòng vẫn còn điều gì đó muốn nói, nhưng cô đã đi về phòng ngủ mất. Chính xác, cô hận anh. Cô không sợ khổ đi theo anh, không được đi học thì có gì đáng sợ đâu. Cô sẽ theo anh đi kiếm cơm vậy thôi. Nhưng anh đã đập tan niềm tin cuối cùng của cô, đã làm mất đi chỗ dựa của người thân duy nhất. Đó chính là sự hủy diệt triệt để, không để lại điều gì cả. Vì thế cô không bao giờ tha thứ cho anh trai của mình. Năm 16 tuổi, thành tích học tập đứng đầu toàn trường giúp cho cô thi đỗ vào trường cấp 3. Người anh lớn hơn cô 1 tuổi đang học lớp 11. Một năm sau, khi người anh đó đang chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, bố nuôi nghỉ việc, ông thuê một cửa hàng nhỏ ở chợ để bán rau cải. Tối hôm đó, đang ngồi học cô khát nước nên đi ra phòng khách uống thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện bên phòng của bố mẹ nuôi. Anh trai nuôi nói với mẹ rằng:
mẹ, con không biết, dù thế nào đi nữa thì con cũng phải học đại học.
Không có được, cái Mai á, nó học tốt hơn con, nó có khả năng thi đỗ đại học. Tiếng nói của bố nuôi nhỏ nhẹ nhưng rất quyết đoán.
Lấy đâu ra tiền mà nuôi 2 đứa ăn học cùng một lúc chứ?
Mẹ nuôi nói. Nghe đến đó cô vội quay về phòng, cô không muốn nghe gì nữa. Lúc đó cô quyết định để cho anh trai học đại học, còn cô thì học xong cấp 3, cô sẽ đi tìm việc làm. Bởi từ khi anh trai bỏ cô mà đi, bố mẹ nuôi đã cho cô quá nhiều, cô không muốn thêm gánh nặng cho họ nữa. Đáng tiếc là anh trai nuôi của cô thi không đỗ và bố nuôi cô vẫn kiên quyết rằng cô phải học vào đại học. Cô vẫn kiên quyết: Con không có thi đâu, con quyết định rồi. Tranh luận một hồi lâu không được, mẹ nuôi cô từ trong bếp mới nói vọng ra: Mai à, con bắt buộc phải thi vào đại học đấy, con có biết không? Anh trai con đã gửi đủ số tiền học phí cho con rồi, nên con nhất định phải học đại học. Đừng có phụ lòng nó, nó không có dễ dàng gì. Cô là người 11 năm đã qua, lần đầu tiên cô lại tìm về hồi ức của anh trai mình. Bố mẹ nuôi nói với cô:
Năm đó thì anh trai con biết một đứa bé 14 tuổi như nó không có khả năng để nuôi em gái, nên nó mới quyết định ra ngoài đi làm kiếm cơm, còn gửi con lại cho bố mẹ đó.
Nó bán nhà và đưa hết số tiền đó cho bố mẹ nuôi, bởi nó tin rằng bố mẹ sẽ chăm sóc cho tốt cho con. Buổi sáng sớm hôm đó, trước khi rời đi, anh con ôm con đang ngủ say trong lòng đưa cho mẹ bế. Sau đó nhìn con và anh ấy hứa rằng:
Thím à, con nhất định sẽ về đón em con, mong thím chăm sóc tốt cho em nó nhé.
Từ khi mà con bắt đầu lên lớp 4, mỗi tháng nó đều gửi tiền về cho mẹ. Bố mẹ cũng tích góp lại cho nó. Là bố mẹ vô dụng, nhiều năm qua luôn để con phải chịu ấm ức đấy. Bố mẹ nuôi nghẹn lòng, không nói nên lời, họ cầm lấy tay cô và khóc. Vậy những năm qua anh ấy đi đâu, sống như thế nào? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, thì ra anh trai chưa từng bỏ rơi cô, anh trai vẫn luôn yêu cô, nhưng bằng cách mà mấy năm qua cô không thể lý giải được. Thế tại sao anh lại không về thăm mình chứ? Không phải anh đã hứa sẽ về thăm mình rồi sao? Số tiền gửi từ Sài Gòn về bên ngoài phong bì không ghi địa chỉ cụ thể, cô Hạ quyết tâm nhất định phải vào Sài Gòn để đi tìm anh. Một năm sau, cô thi đỗ vào Sài Gòn học tập. Cô vẫn không thôi nghĩ đến việc tìm anh trai của mình. Thế nhưng giữa đất Sài Gòn rộng lớn như thế, đi tìm một người quả như là mò kim đáy bể. Tốt nghiệp xong, cô ở lại Sài Gòn và làm việc ở đó. Nguyên nhân sâu kín cũng là để tìm anh trai thôi. Vào lúc cô gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên cô thấy một bức ảnh trên mạng Internet. Trước một quầy báo nhỏ, có một chàng trai người gầy gò, ốm yếu, bị mất một tay, đang sửa xe đạp vì chỉ vì cô em gái yêu thương. Khi nhìn thấy dáng người, bất giác cô có linh cảm như người thân ruột thịt. Cô hoa mắt lên, người đó chẳng phải là anh nam mình sao? Đúng rồi, là anh ấy mà ha. Cô mới xem tiếp. Năm 19 tuổi, người thanh niên làm việc ở một công trường xây dựng. Trong lúc đang làm việc thì do gặp sự cố về máy móc nên anh ta đã bị mất đi một cánh tay. Từ đó anh lang thang phiêu bạt khắp nơi, làm đủ nghề để mưu sinh. Nhặt phế thải, đi bán báo, phát tờ rơi. Và 3 năm trước, anh ta mở một quầy báo nhỏ, vừa bán báo vừa sửa xe đạp. Động lực duy nhất để anh sống lạc quan như thế chính là cô em gái. Khi cô xuất hiện trước quầy báo, anh trai cô đang bận rộn với công việc sửa xe đạp. Mặc dù mất một tay nhưng động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn và điêu luyện. Cô nhẹ nhàng bước lại gần, nước mắt cô rơi xuống lã chả. Trước mắt cô chính là người anh mà cô từng hận vì đã bỏ rơi cô. Chính là người yêu thương cô nhất, hy sinh tất cả để lo cho cô có một cuộc sống đầy đủ.
Cô gái cô.
Anh ngạc nhiên khi thấy cô khóc nức nở và ngồi xuống nhẹ nhàng, lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Anh Nam, em là Mai đi nè. Tại sao anh? Cô ôm chầm lấy anh, đã lâu lắm rồi cô không được ôm anh như vậy. Cảm giác đó vẫn ấm áp như hồi còn bé. Cảm giác được an toàn, được yêu chiều. Tình cảm gia đình luôn thiêng liêng như vậy. Nó luôn là chỗ dựa để ta lớn lên, luôn là động lực để ta bước tiếp. Dù người thân có làm gì thì hãy luôn nhớ rằng tất cả đều vì những người mà họ thương yêu mà thôi. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện hai anh em được sưu tầm trên mạng Internet qua giọng đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào.